sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay sẽ đi suốt ngày, thành ra không có cái buổi mà trình pháp, thành ra dự đoán là chắc là quý vị tu tập rất là tinh tấn, tới rất là đông đúc. Sư nghe nói có vài mạng thôi chùa Bà Đanh. Nếu quý vị có gì muốn hỏi thì cứ việc hỏi, và tinh tấn quá phải hỏi chứ biết sao về. Khi có cái nón là quý vị nè, cái chuyện quý vị nghe thôi, cứ để quý vị hỏi trước cái đó đi, có gì hỏi không?
Sư đi có gì lạ sư kể.
Người ta sẽ sắp sửa nói đây. ngoài câu hỏi ra còn câu chuyện câu gì nữa không? Thì có cái nón. Hôm nay đó là cái ngày thiêu bà dì ruột của sư. Thì nhà quan đã cho mình tới trước, cho mình cái giờ định là từ 10 giờ cho 2 giờ chiều. Mình trong cái thời gian đó mình sinh hoạt, mình muốn làm gì làm, rồi bà con thân bằng chứng thuộc bạn bè rồi lại thăm đưa. Có thì 8 giờ trong gia đình đi ra trước rồi. Đi ra rồi mình sắp xếp bằng Phật rồi vậy. Chỗ nào là họ sẽ ngồi cho ăn trưa rồi vậy, nếu mà ta tới đông rồi xếp bằng Phật để mình tụng kinh rồi vậy đó. Rồi cái người nào mà lại mà thăm viếng bà thì là đi qua một cái bàn khác, thì họ sắp xếp vậy. Đó thì làm cuối cùng làm tới nơi rồi cái nhớ sự cái ủa bà không có cái nón, bà để đồ không mà không có cái nón. Thì trong khi mà kêu như vậy thì sư ở trên xe trên đường tới, thì là cái chú mà đi xe lái xe kêu là chú kêu ương gái chú nói là con phải đi vô trong đó con lục con coi thử là coi con cái nón len nào của bà không đem lên, chứ bây giờ đầu bà không có nón. Sư mới hỏi vậy trên nón đồ có áo quần của bà đâu hết trơn, rồi nên là khi bà ra khỏi nhà là cho hết, đưa bà đi ra khỏi nhà quan là đưa ra khỏi nhà là khi mà bà chết á là bao nhiêu đồ đạc lên cho một phút ghiều hết. Cái bà hàng xóm đó bà đi chuyên môn mà xin mấy cái đó để cho mấy người nghèo nên mà thích khe hết lấy hết, thế nên cuối cùng bao nhiêu nón lấy hết. Thì sư nói thì bây giờ chỉ có hai cái nón, một cái nón màu xanh đậm đó. Bây giờ cái nón này là cái món nón cái bằng nón cái bằng mà ăn diễm của sư đó, dùng chữ gì cái nón xịn đó, vậy đó, nón xịn đó. Thì sư nói thôi để sư đưa cái nón kia đi, tại vì cũng là tên tiếng đồng hồ nữa người ta thiêu. Cái con đứa em gái nó nói sư cho bà mà sư còn lựa, thôi cho bà cái nón này đi cho đẹp đi. Cái bà đổi thấy bỏ vô cái mặt cũng đẹp. Cái rồi cái lát cái đứa cháu gái nó ở nhà nó kêu tới, nó nói bà nó kiếm mà được cái nón rồi cũng không có cái màu, nó cũng không có match gì lắm, nhưng mà cũng được, nó cũng màu cam đó. Thì khi cái nón kia đang tới thì cái mà sư lấy món nón này lại, cái con đứa nó nói này sư lấy lại tối nay bà về nhà bà khèo dò sư. Nói vậy mà sư cũng sợ bỏ vậy. Cái sư lưỡng lự sư nó không biết bây giờ nên cho nó tốt rồi cho nó xấu, cho nó xấu cho nó tốt, cái đứng đó nó qua hoài vậy ra. Rồi bây giờ đó khi mà đem cái bo đi ra đó, cái xác ra đó, thì nó lạnh tanh nè, mà nó đã để 48 tiếng cho rã đông rồi đó, tại vì nó ở từ bữa 5 tây mà tới hôm nay là 14 tây là 9 ngày đó, bây giờ nó phải để ra rã đông. Thì khi mà sư rờ trên đó thì thấy nó bôi một lớp sáp gì đó để nó chà những cái vết đen cái đồ đó của mình đó. Cái miệng là nó sửa lại hết trơn, thấy không còn cái mặt nó không còn như là bình thường nữa, tại vì bà dì sư là cái răng khô lắm mà nên là sửa cái răng mà đều quá đó, thì cái khuôn mặt đó. Thì khi mà bà đem ra đó thì sư là có thói quen để mà sát chết rồi thì lại sư vuốt mặt vuốt mày rồi vậy đó. Thì cái lúc mà thay cái nón á thì sư nói thôi bây giờ có cái nón rồi, bây giờ mấy chú nào muốn thay cho bà thì để cái nón, trả lại cái nón cho sư. Cái đứng lừng khừng hoài chứ hỏi ủa sao vậy, ai sợ, ai cũng sợ hết, cũng dám đụng vô. Mà cho đến nỗi mà khi bà nằm vậy là sư để hai cái tay với sư đẩy cái đầu lên rồi đó, thì là chỉ việc để cái nón vậy thôi vậy sao, mà cái tôi thì cũng cầm hai cấp thôi, đẩy vậy nè, cô sợ đụng cho nó chặt chết thôi. Họ sợ người chết dữ ha,
nó lạnh quá chứ.
Cũng chắc có lạnh gì,
lạnh chứ,
lạnh thôi nhưng mà không có quá. Đó cô nó nói nữa là sư bắt con mắt tối này sư muốn được á. Thành ra người ta thấy xác, thấy xác ma cái sợ quá sợ. ta đứng đánh đánh quan bên vậy. Do thì thì nhớ sự về tôi nói là cái nón này vậy là nó bạc mà chết rồi. Chúng nhớ sự cái bên Myanmar đã có một năm một năm cái mà trong trong chùa đó có một sư chết đó. Sư này bị ung thư ruột già trực tràng. Thì sư nghe nói là khi mà ông chết là nó trong nó sổ là dữ lắm, thì quý vị biết là nó hôi biết chừng nào. Thì người ta thay cho sư rồi, nghĩa là khi mà trước khi mà sư chết một cái đó, là 10 giờ đêm mới báo cho sư biết chết đó, thì là cũng tuôn ra dữ lắm. Rồi bà con thân bằng của tôi cũng mới đứa cháu rồi lại ở đó nó lau, nhưng mà nó làm cũng vệ sinh cũng sạch sẽ nữa, để vậy thôi. Khi mà sư tới đó đã 2-3 ngày rồi mà nghe còn hôi á đó. Đó thì tới đó, đó thì là ông có mặc cái y mà nó lúc đó mà để trong 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 cái phòng lạnh thì nó bung nó hết trơn rồi đó. Thì nó dính trong người vậy thôi mà nước đó, nó dính kéo ra đó, nó khô đó. Rồi cái kéo cho ông ra xong rồi cái nhà quan thuê người trong nhà quan nó làm cho không, mấy sư cũng nhắm được tới. Là vì như thế này nè, là ông chết 10 giờ đêm thì quý vị thấy 10 giờ đêm hôm sau là 24 tiếng, thì tới 3 giờ chiều hôm sau nữa là đã bị thiêu rồi, họ để rất là nhanh. Thì khi mà 3 giờ mà thiêu á thì các sư tới trước đừng lãnh cái xác ra em ra. Thì khi mà sư đi á thì là các sư hỏi sư có muốn đi không, cho sư đi coi, đi vô trong nhà xác coi đó. Thì nó để một giấy có mấy chục cái học vậy đó. Đó rồi nó mở ra cho mình coi, mà đáng lẽ là người nào có tên người đó mà làm như nó cái không có danh sách là sao nó biết. Nó cứ mở cái nó mở học phải đúng không, phải đúng không. Trời ông thôi là ông đưa tôi cái gì lúc thì đầu nó quẹo qua một bên, mà sao người này người đấy đang thui à, mà cái mùi sao nó không thơm tí nào. Rồi tôi thấy trời lúc đó mình thấy cái tóc của mình nó dơ, thấy đầu trọc nó có lý à. Cái đầu trọc nó sạch sẽ à. Tóc nó thấy nó dơ mà nó không có một cái bớt bở xỉ trên để thằng thấy dơ vậy. Cuối cùng mới nhận ra được cái xác của ông sư bạn, mới kéo ra thì thấy trời ơi, cái gì đổ lúc máu không à, thẩn với lực cái gì ở trong cơ thể nó ra mà. Đó thì khi mà kéo ra rồi đó thì mấy sư mới nhờ cái chú mà lao công ở trong đó, chú mới là phát khăn lột ra hết, kéo ra hết, đem thành bộ y mới. Lúc đó là không có mặc được nữa, là nó cứng quá rồi, nó mới là nó không biết làm sao, họ chỉ cuồn vậy thôi à. Họ chụp lên trên vậy thôi, cho họ cũng không bắn vấn y cho đàng hoàng tử tế nữa. Vì vậy một cái kinh nghiệm mà hễ mà mình muốn thay đồ cho người chết là khi họ chết mình thay liền. Chứ còn mình để mà khi mà nó cứng rồi tay chân nó trở qua không được, thì cái bà dì sư là làm vậy đó. Khi mà bà chết thì bà mặc đồ cũng giống như thường vậy, để vô nhà thương trong nhà thì mặc đồ đó, áo bà ba là vậy đó. Nhưng mà khi bà chết thì may mà thay đồ tu nữ cho bà, còn đeo thêm cái bát bên này nữa, trong này nó đắt tiền bạc thì cũng nhiều lắm à. Rồi cái mà thì kể chuyện cái ông kia, cái rồi mày đem ra cái sư mới thấy là hai cái bộ y dơ quá, cái một bộ y lá ngoài bên cái lá trong, nhưng mà lá trong này dơ và nó ố vàng á. Cái sư mới nói với một sư đứng bên cạnh, sư nói có cách nào mà sư xin cái sư mà cái chú mà thân nhân cho sư bộ y đó được không, giặt đi rồi cho sư bộ y đó. Bởi vì trong cái truyền thống nguyên thủy đó, các chư tăng đó, gọi là quý vị nghe phấn táo y không? Phấn táo y tức là cái loại y mà người ta đi vô trong nghĩa địa đó. Đức Phật nói rằng là khi một vị tỳ khưu mà xuất gia đó, thì cái người đó là basically y phục của họ là phải vô trong đó kiếp. Chứ anh không thể tới là anh nói rằng bây giờ mấy cô mấy bác là Phật tử là phải mặc may y cho sư mặc rồi. Có bốn điều gọi là bốn điều support. À, hỗ trợ một vị sư, một vị tỳ khưu mà vị thầy bị nhắc vị tỳ khưu mà mới xuất gia liền. Cái thứ nhất ông phải nhớ bây giờ ông là có hình tướng xuất gia, ông phải biết cái mà nuôi mạng cho chân chánh và nuôi mạng cho dễ nuôi mạng, dễ nuôi tức là không được kén chọn trong vấn đề ăn uống, không được kén chọn trong vấn đề thực phẩm, trong vấn đề mà y phục, thuốc men, bốn thứ là chỗ ở, thuốc men, y phục với là ăn uống. Thì là thứ nhất là y phục, như nãy sư nói là nhớ nha, không có y là phải đi vô trong nghĩa địa đó, phải đi vô lấy đó mấy cái vải mà ta liệm đó, rồi ta cúng sắc chết là vô đó lấy ra rồi giặt cho sạch sẽ rồi đem về may y mà mặc. Rồi mà ăn uống á là phải đi trị bệnh, chứ không phải là cứ nói là Phật tử đang ngoại trừ trường hợp luôn 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 là có cái nguyên tắc rồi ngoại trừ, ví dụ như không được cái căn bản của mình là y phục là mình phải lấy y ở trong nghĩa địa được mình may mình làm y mặc, nhưng mà nếu Phật tử cúng dân cho, dân cúng cho mình hoặc cho các sư gọi là cái standard đó, thì ví dụ như hàng năm ta dân cúng y cho chư tăng thì mình cúng y mặc, tại vì cái này không phải mình đòi hỏi mà ta đó là cái lệ Phật tử dân cúng hoặc giả thực phẩm như vậy, thực phẩm là các sư phải đi bác, nhưng mà người ta mời mình đến nhà trai tăng hoặc giả là người ta phát phiếu để cho các sư, không biết cái phát phiếu là như thế nào, mà nói có thể là phát phiếu trong cái ngày rằm, cái ngày 14 rằm ta phát phiếu thì chư tăng có quyền lại lãnh phiếu đi lấy thực phẩm. Rồi thuốc mê là đề xích của mình đó, là nước tiểu bò, bò hực á và cái trái trùng ruột. Sư chưa bao giờ là biết cái bệnh nó thử cái gì mà nó khui, trời ơi bà canh gió lận. Cái nước tiểu thì nó khui kinh hoàng lắm, mà khi mà cái trái trùng ruột mà mình nhúng vào trong đó đó, mình lấy ra đó, thì mình ăn đó, thì cái mùi nó không thể làm nó được. Nhưng mà mình ăn một lát nó cũng ghiền đó nè, giống như là ăn xí mũi vậy đó. Nhưng mà cái mùi thì không có bỏ đi được. Rồi cuối cùng á, là cái là thuốc men, rồi nhà ở á, là cội cây. Ngoại trừ trường hợp Phật tử người ta dân cúng, người ta xây cất tu viện, người ta mời mình ở và chư tăng cũng được hưởng cái đó thì mình có quyền. Thì mới tập cái cách là đầu đà đó, các vị mà đầu đà đó nghĩa là nguyện là tôi chỉ mặc phấn táo vậy thôi thì phải đi vô lượng như cái đó để mà mặc. Tại vì sao mà mặc như vậy? Đầu đà có nghĩa là rũ sạch phiền não. Khi mà mình lấy cái vải đó thì mình biết cái vải này rất dơ dãi nhấp nhú này, có thể là bệnh hoạn nữa, mình phải giặt giũ cho sạch sẽ, phải phơi rồi vậy đó, rồi mình đem về mình phải nhuộm, mà nó đủ thứ màu, vải thì đủ thứ màu, mà màu trắng có, màu đen có, người ta có cái gì người ta làm cái đó thì mình lượm được cái gì, vì vậy cái y nó có nhiều cái màu khác nhau trên đó, mà nó là từng miếng mình ráp lại. Đó thì mà chư tăng á bây giờ đó không có rất có ít cơ hội để mà học là mà có phấn táo y thì là mình là đi vô trong chỗ nào mà người ta mà thấy y của các sư mình chết rồi mà bọc cái xác rồi thì xin cái đó về làm đó, thì một dạng như vậy thôi, anh chị em hiểu thấy ý sư nói nè. Vì vậy khi mà sư xin cái đó thì sư cũng dùng cái y đó để mà sư quán tưởng, thì cái chú mà cháu của cái vị sư đó mới nói dạ được, thì sư ở phòng nào thì sư cho con biết, thì con chặt sạch sẽ rồi con đem cái bụi y lại con cho sư. Thì mới nói xong sư chưa xong, chú kia cũng chưa có giặt đó, là con sư Mã Lan đứng bên cạnh đó, sư cho tôi cái y nội nha, nói vậy xí trước cái y nội rồi. Thì sư nói thôi được, để tôi giặt rồi tính. Đúng mà giặt xong rồi là ông lên ông kiếm cái y nội mà ông dắt thêm ông Nepali nữa, là ông người Nepal á. Ông nói trời ơi, nghe sư nói có một bộ y mà một lạng dạng mà y mà để mà bọc sắp chết rồi vậy đó, bây giờ ông này nhất định cũng đi theo tôi xin cho được. Thì thôi mình giao hết cho hai ông hai cái rồi mình có miếng nào hết trơn. Rồi mặc dù là lúc đầu là mình đã xí, đem câu chuyện sư lại sư nói bên thiền sư của sư là thì sư Tesaniya đó, sư nói hồi nãy là bữa trước sư Utukhe chết đó, có để lại bộ y mà dơ quá rồi, dơ máu mũ rồi quá dừng đó, thì tôi mới kêu thì cháu giặt sạch rồi, đáng lẽ là cái phần đó phần của tôi để tôi mặc, tôi quán tưởng mà gì đây mà hai ông sư, một ông người Nepal, ông người Mã Lai ông dành hết trơn rồi, bây giờ tôi phải đi kiếm bộ khác. Cái ông sư Tesaniya nói sư mới sư tu mà sư còn chấp cái tục đế hả? Sư tu mà sư còn chấp cái tục đế hả? Lúc đầu thôi sư mặc sư còn sợ, sư lo sư tu, bữa nào sư quen rồi sư nằm đó mà sư nghĩ chuyện toàn tâm dâm dục không à, be careful, cái mai nó quen rồi, nó lúc đầu thôi, nó chỉ sợ là sợ lúc đầu thôi. Vì vậy người ta nói rằng đây là những cái phương tiện tục đế này để giúp làm cho mình tập cái tâm của mình, nhưng mà nó có cái limit của nó. Vì vậy cũng giống như là khi mà anh chị em mà tu tập á, thì mình nói rằng không tu mình sẽ đi địa ngục, không tu mình sẽ dậy được cái nọ, khi mình chết rồi đau rồi ai có rồi cái nào, một hình thức là toàn mình dọa mình không, mình nhắc nhở được, nhưng mà nếu mình chỉ sử dụng như vậy thôi á thì nó cái effect của nó rất là limit, mà mình phải tu tập để mình thấy thật sự cái gì mà gọi là asubha là không có cái gì mà tốt hết á. Cái chữ asubha không phải là cái thế trược, người ta khi nào tôi dùng chữ Pali nó asubha người ta nghĩ là thế trược, ba hai thế trược, mà không phải là asubha là thế trược, asubha là không tốt, subha là tốt mà asubha là không tốt, nghĩa là những cái chi bạn nghĩ rằng cái này tốt, cái này là ngon, cái này là hay, cái này là đẹp, một thời gian là bạn chịu khó bạn tu tập bạn quan sát bạn tính nó không đẹp, nó không hay như mình nghĩ. Đây là một ví dụ ha, mà đây là một ví dụ rất là sống động của sư này. Khi mà sư chưa biết hành thiền á, chưa biết này, sư từ bên Pháp sư qua sư qua tới bên Mỹ rồi đó, là sư rất thích ăn baguette, bánh mì á, bánh mì baguette của Tây á. Thì lúc đó đã có đâu, mà sư thì sư ở trên bên miền Đông, nó có cũng ở Cali nữa, nhưng mà lúc đó chỉ có baguette. Cái rồi cái đây sư mới làm có xin đi qua mình đi chơi, rồi nhờ em chị em rồi báo lãnh bánh đó, rồi họ cho mình ở, nhưng mà mình phải về lại bên Pháp rằng là mình làm giấy tờ. Cái cách thức của immigration hồi xưa là vậy đó. Ví dụ như bây giờ đó, mình là cái người nước ngoài, sư lúc đó giờ sư có quốc tịch Tây, sư vô sư Mỹ sư ở, rồi sư phải đi về, sư không có quyền ở lâu. Rồi trong khi mà sư đi về như vậy thì bên này giấy tờ họ lo cho mình, rồi đến khi mà mình có đủ đầy đủ xong rồi thì là đại sứ quán của Mỹ ở tại Paris ấy, nó kêu mình lên, nó phỏng vấn. Lúc đó giờ mình mới ôm hết giấy tờ qua đây, mình có thẻ xanh. Nhưng mà luật sư nó nói rằng đó, khỏi cần đi về. Luật sư dặn sư vậy, bây giờ anh cứ ở đây đi, giấy tờ là mình vẫn tiếp tục mình lo như thường. Thế mà có chi lộn xộn cứ nói là cái ông luật sư, bà luật sư này ở in charge, không cần phải đi về, đợi khi nào nó có giấy tờ rồi mình đi về. Và trong khi mà mình ở đây, nhớ tuyệt đối là mình đừng có đánh lộn, đánh lão, đừng uống bia, uống rượu, vậy liên hệ tới cảnh sát, vậy rất là nguy hiểm. Nó sẽ kiếm cớ nó đuổi mình đi, bởi mình ở lậu mà. Trên nguyên tắc là mình phải đi về. Mình vô, mình nhập cư bất hợp pháp, mình phải đi về. Đó. Thì khi mà tòa đại sứ bên nó báo, nó khi mà cái ông luật sư báo cho sư biết là giấy tờ có rồi, là sư phải đi về bên Pháp. Khi mà sư về tới bên Pháp rồi, sư nói, cái việc trước tiên mà sư xuống máy bay á, là sư đều phải đi mua cái baguette ăn cái đã, để đồ hành lý xong xuôi rồi là ngày mai là chuẩn bị. Mà sư không có ở Paris, mà sư ở cách Paris 117 cái số, bạn bè rồi sư ở đó thì sư đi thăm, xuống tới Paris xong rồi để đồ đó xong rồi có phòng xong rồi đi ra mua cái baguette ăn. Sư nhớ bữa đó là nó có một cái xe nó bán ngoài trời đó, ở bên Pháp nó có cái gì đó, nó bán, nó lựa mấy giống như là cái trứng cầu như rồi nó bán. Nó bán đồ ăn, nó bán trái cây, nó bán bánh mì, bánh đồ cũng giống mấy cái cả trời ở đây vậy đó. Biết sao không? Sư thấy khi ăn như vậy đó, mình thèm, rất là thèm ngay. Mà cái tay cầm cái baguette này, miệng nhai nó, thấy không ngon như mình nghĩ. Mà sư không biết tại sao. Sư không hiểu tại sao như vậy. Tại sao mà trong khi mình ở bên Mỹ, mình rất thích, mình mơ. Đến ngủ mình mơ còn thấy cái baguette nữa. Mà sao bây giờ mình ăn cái baguette không ngon? Thì ông thường sư nói, đây là trường hợp Asubha này. Asubha nghĩa là những cái gì, cái mai của bạn á, tâm sư nó nói rằng ngon. Bạn ăn và bạn chánh niệm đi. Bạn để ý qua chuyện nó ngon cái gì trong này. Trong khi vừa ăn, vừa chánh niệm mà vừa suy nghĩ, nó ngon là ngon sao này. Cái mùi nó ngon, cái vị nó ngon, hay là cái hình tướng của nó mình thấy ngon. Bởi vì nó ngon đủ thứ cái mà. Bạn làm một lát rồi là bạn sẽ thấy ăn vậy thôi nha, không ngon nữa. Thì người ta nói cái này mới gọi thật sự là Asubha này. Mà khi mà bạn tập thiền, chỉ còn thiền tứ niệm xứ mới cho mình được cái này thôi. Cái Asubha này không phải là thiền định. Tập vào 32 thế được là bạn lấy từng cái bộ phận ra, bằng niệm, ví dụ như tóc, rồi tưởng tượng tóc là hình dáng như thế nào, dơ giấy nhấp nhúa. Đó. Thành ra không có là suối tóc huyền tóc đồ nữa, lúc đó là dòm thấy ớn không à. Ông đó là sự nói là nó kiểu thờ văn, thấy không? Đó. Vì vậy, về đây sư nói trở lại là sư khi mà cho cái nón à, đổi cái nón cho bà cụ của sư, là tự nhiên nó nghĩ tới cái chuyện đó, nghĩ là bây giờ cái nón này bây giờ cũng giống là của người chết rồi. Nhưng mà tự nhiên sư nói kệ nó, chết sống gì, cái chuyện thành vấn đề cái này tục đế mà mình nhớ sao. Vì vậy quý vị nào xin sư cho mà vì bà kêu đáng chịu à, sư không biết à. Rồi đó là một cái chuyện liên quan cái nón. Sẽ đi lên trên nhà gì đây, mấy anh em á, có một chú lại nói sư, nói bà cụ mình á là 91 tuổi, mà tôi thấy họ chân bên này đó, cái bàn Phật thì tôi không nói rồi, mà bên chỗ cái bàn của bà cụ đó, họ chân họ sẽ cho hai cái đèn cầy trắng. Được sao? Hai đèn cầy trắng được, sao mà không cầy trắng được? Tôi nói tại sao không trắng? Phải đỏ chứ, tại bà trên 80 tuổi rồi. Nó gọi là thượng thọ. Thì sư hỏi cái cô mà phụ trách đèn cầy bây giờ có mua đèn cầy trắng, bây giờ mua lại đèn cầy đỏ có được không, có mắc không? Thì cứ đặt mấy đồng bạc chứ nhiêu, thằng mua đại kia cho rồi hết cái đèn đỏ thì rẻ cái đèn trắng cũng ok, cuối cùng chẳng ai để ý trắng đỏ hết trơn. Quý vị thấy không, có một chút như vậy mà cãi qua cãi lại, thấy chờ sư lên nói cái này rồi không được cái kia cái nào. Bây giờ đó, đây là những cái kinh nghiệm sư muốn chia sẻ với anh chị em để thấy này, khi có những cái câu chuyện nó xảy ra sau những trong cái vụ mà cái mà tan như vậy đó, là nhớ đừng đánh lộn. Ai muốn cái gì để yên đó, hỏi tất cả mọi người có chịu không nè. Ví dụ như chú kia đó, chú đòi đó là tôi là phải mặc áo chế giống như bên Việt Nam á, tang chế đó, mặc cái áo luôn nè, và tất cả mọi người phải mặc cho đúng, là con dâu phải mặc cái gì cái nọ. Mọi người nói nóng lắm, không ai mặc cái trời. Rồi bây giờ chú mặc mình không? Chú mặc mình một bộ 25 đồng chịu đã không? Chịu, thôi thôi mua đi. Yên đó không? Mình đánh chi? Rồi tất cả mọi người khác muốn cái gì? Muốn cái cột khăn, rồi cột khăn. Rồi bây giờ cột khăn xong rồi đó, tới lúc mà thiêu bạ đó là bỏ trong đốt luôn. Mừng muốn chết luôn. Đâu muốn đem về đi nữa. Mình thấy tức cái mình hình thức không? Mặc vô vậy đang chụp hình. Có lý.
Có hiếu.
Có hiếu à, có hiếu. À, bắn ngã, thấy không? Bây giờ sư nói cái người nào muốn sao ấp nhiều nhất thằng cha đó là bất hiếu nhất. Không cho quay cha mẹ cái gì hết trơn. Đúng là cái thằng đó. Trời đất thiên địa cũng phải là muốn nói là quay cha mẹ gì, nhưng mà bà cụ bà khổ với nó rất nhiều trận. Nhưng mà thôi chỉ con cái mà, về hai đứa này đứa kia. Có đứa hồi xưa nó nghịch tặc, nó phá phách, bây giờ nó hiền lành. Có đứa thì mình tưởng nó hiền lành mà nó bất hiếu với mình. Thành ra trong cái buổi mà gì đây mà làm lễ như vậy là người này lên kể má ơi má hỡi má này má kia, đọc thơ đọc đồ khóc lóc ung sùng mà. Mấy bà mà khóc càng bao nhiêu là hồi xưa càng cưỡng nữ bấy nhiêu à.
Thưa sư, con còn một cái thắc mắc là bây giờ hiện giờ ấy, còn cái tang, nhưng mà cũng biết là con cái ấy, thì giống như đồng đò cũng không có chú ý gì lắm, không biết rồi. Bây giờ con cái ấy, mà đi tang thì trong gia đình á, bảo là thôi bây giờ cứ mỗi người á là hai cái thôi, chồng cái vợ cái hay là gì thôi.
Hai cái
tang á, để khi là
đeo đầu
rồi. Đeo chế là tang chế là thưa sư. Thì bây giờ là còn một đứa con ở trong đó mà mình nói là ồ, bây giờ là ông lúc ông sống ra ông thương, nhưng mà ông cũng có là gay gắt hay là nói là thôi bây giờ tôi có thằng con, hai thằng con thôi, bây giờ tôi phải xin cho một cái nữa, thì ông cũng quý là tôi coi như cái thằng cháu cuối cùng đó. Thì ông chồng đó, là đôi khi nhiều khi mấy anh chị không có là ưa như vậy mà mình làm cãi thì cũng tùy rồi á, thì cũng là mình nói, nhưng mà nhiều khi mình cái lòng của mình thì mình ưa, mình thấy như vậy vì là cái gia tình chứ không phải là cái gì thương ông nội thì mình lại thì như vậy, thì thưa sư là mình nên giải quyết như thế nào?
Tới đâu giải quyết sư cô biết đâu. Cũng giống như bây giờ đó, họ kêu sư phát tang, sư cô biết cái phát tang là cái gì đâu, thì họ kêu sư cũng làm vậy. Rồi sư kêu bây giờ người nào trước theo thứ tự, thấy không? Nhưng mà sư nói các con cũng như các cháu, bên con thì được rồi nè, phải không? Nhưng mà dâu với rể thì sao? Ví dụ như có một đứa cháu nó là vợ chồng đó là nó Mỹ, nó đâu có muốn để tang, không sao hết trơn. Người nào muốn để tang cứ lên đây suy phát thì quý vị đó đeo. Nếu mà cháu thì gắn cái cục chằn vàng nữa. Hãy trước mặt này mày là cháu này, mày thuộc nào cháu là con, cháu thì phát cái này cho mày. Rồi đó. Con thì màu trắng mà không có cái gì hết trơn. Rồi ông kia thì ông muốn mặc áo vô thì mặc. Ông mặc cái áo mà ông mua cái size là size small thì nó vừa, ông còn thằng nhỏ nó cái chân nó bự rồi, trời ơi nó mặc giống nó đứng vậy nó có tiếng hồ luôn. Trời ơi nó nghe củi ra nó mừng muốn chết luôn rồi. Cái chật quá mà, size small mà nó thì bự. Mà còn mặc trong cái áo lưu dông nữa tụi nó sẽ củi ra. Trời ơi mặc cái đó vô nó chật quá mà giống như mặc cô quanh vậy, nó bự quá rồi làm sao nó còn cái áo nó cái áo cho nó cô quanh đủ. Này phải cho cái nón nè. Sợ hết thế không?
Thì con hỏi thưa sư, tại sao phải đội nón để đầu không được ạ?
Vì sợ lạnh. Bỏ một thiều đốt còn nóng. Mà không có nón lạnh thì bây giờ chôn ngột, không biết làm sao nữa. Ngã nào cũng kẹt hết trơn bởi vậy. Người chết nó nằm bây giờ không nói gì hết trơn mà người sống làm cũng sùng, thấy không? Thì thôi bây giờ sao bây giờ? Vì vậy khi mình chết rồi đừng nói gì trơn, kệ nó muốn làm gì làm chay hát bội gì, cái đó mình ngủ rồi, thấy không? Nằm im à. Cái người mà thanh thản tức là cái người chết. Cứ nằm thẳng tay thẳng chân, nó còn trong này nó quýnh lộn kệ nó. Nhìn không cần cái gì hết. Ngài Hòa Thượng Sự Quy Minh là khi Ngài chết, Ngài để giấy tờ, không nói cái gì hết á. Ngài chết tháng 11 năm 2002, 2003 khi đi qua, khi gặp thầy của Lương Sư hỏi, Ngài có để lại di chúc rồi Ngài nói rằng là Ngài sẽ giao chùa cho ai? Tuyệt đối, không nói gì hết. Rồi Ngài có nói là vị nào, Ngài nói các ông ở cái viên cương vị nào đó, cứ việc giữ cái cương vị đó đi, cho đến lúc nào quý vị thấy mà cảm thấy mà không muốn làm nữa thì bỏ cái chỗ đó. Rồi các sư phải nhớ là các sư trên 40 tuổi rồi, các sư biết phải lo cái vấn đề cho tôi, không cần phải nói gì hết. Ngài mới nằm xuống một cái là cái một số mà chư tăng bên cái chùa mà hồi trước Ngài ở gọi là chùa cũ đó, qua bên cái chùa mới là bên con mấy ông là cao hạ không à, 2-3 hạ không à. Qua đó bên đó chúng tôi là sự minh này, cái gì cũng sự minh phải không? Rồi bây giờ tiền bạc đâu đem ra đây hết trơn. Vậy đó, cái gì thấy không? Trong khi mà có thương hòa thượng là còn nằm đó chưa có thiêu mà đã qua để nói chuyện tiền bạc này, chữ tăng với nhau đó. Cái ông mà trụ trì cái chùa bên này đó, cũng sợ quá, bị các vị này trưởng lão mà đâu dám nói. Đi lên bạch với một cái vị mà trưởng lão là bạn của hòa thượng Sửu Minh, là khi mà trước khi Ngài mất, Ngài nói là có một cái hội đồng chừng 3-4 vị bạn của Ngài đó, thì nếu mà cần cái chi lại hỏi thì các vị mới lên hỏi. Thì các ngài trên đó mới nói rằng là báo cho mấy ông biết trước là cứ để yên đó đi, để khi nào mà thiêu xác của Ngài xong tính, làm cái tang lễ cho đâu vào đó xong xuôi rồi thì có cái chi thì mình sẽ tính. Tang lễ xong xuôi rồi Ngài nhắn lại, Ngài nói chùa nào ở chùa đó, rồi không tính gì hết nữa, yên. Thế mình ở trong chùa với nhau đó, đừng có nói sao, anh em với nhau đó. Vì vậy khi mà nó đụng tới tiền bạc rồi thì hết rồi, thấy không? Tiền thì phải bạc à, tin thì mới tức thôi. Quý vị nghe tin tức càng nghe càng nhiều bao nhiêu tức bấy nhiêu, mà tiền thì bạc. Đó sư nghe ta nói cho sư bất chước, cho sư cũng biết thì thôi, thì nó sao giờ, thấy không? Ai người nào muốn làm cái gì thôi, nhớ đừng có tranh cãi ba cái chuyện đó. Họ làm được thì họ làm, đi trước đi sau, đi qua đi về, tới đi lui, tôi muốn đi gần hòm, tôi muốn đi xa hòm, ai muốn đi đâu đi. Rồi cái chuyện mà nghĩa là vô để mà thưa non cái oven á để đốt á, cũng người cũng dành á. Mà có một cái mà sư thấy nó làm là lần đầu tiên là sư thấy là cái quan tài nó đưa vô cái chỗ đó là thiêu. Nó có hai phần, phần là phần phía ngoài, cái lò nó nằm phía trong, thì cái này cái cửa khi mà hết gia đình vô rồi thì nó chặn lại tất cả hết, đứng ngoài hết, con mình sư cho vô thôi. Tại vì sư cộng Phật mà sư là sư nữa, cho sư vô. Thì sư thấy á, nó mở cái áo quan ra, trời ơi, bà cụ nằm trong cái miếng cà tông cái gì, cái hộp cà tông thôi chứ có gì đâu. Rồi dưới nó có mấy cái bánh xe tròn tròn rồi nó bay nằm dưới, nó đẩy siêu ra cái miếng cà tông nằm đó, nó lấy cái áo quan ra quan bên, rồi lấy cái nắp đẩy lên trên, nắp đẩy lên trên xong xuôi rồi nó có một cái giống như con cái đẩy lên đẩy xuống vậy đó. Đó. Khi mà cái hòm nó đẩy con người này ra thì nó đẩy thấp. Đến khi mà nó đẩy xong rồi nó lấy cái miếng nó đẩy lại xong á, thì nó đẩy qua ngay thẳng như cái miệng hòm thì nó đẩy lên, thì lúc đó nó kêu tất cả mọi người vô, ai muốn vô vô. Rồi lúc đó là thấy rõ ràng là bà nằm trong cái miếng cà tông, cái hộp giấy không có gì hết trơn. Cho nói mà nếu mà muốn mắc hơn thì nhiều tiền hơn nữa,
không phải gỗ nhiều quá, giấy dạ. Như vậy là tốt hơn
rồi. Dạ thì nó cũng thiêu thôi, cũng tiêu thôi. Nó nói cái đó là nếu để cái đó là đốt chừng 1-2 tiếng là đi hết, còn cổ là rất là cực. Mà phải lâu nữa, đốt hôm nay là thứ mấy, hôm nay là ngày thứ bảy ha, tới thứ hai mới lấy trò được. Nó phải để chung nguội rồi nó lọc, nó đồ nó làm sao nó không biết, nó sàng nó cho mình rồi nó đưa. Rồi bây giờ sau cái đó rồi đó, ý của bà nói rằng là sau khi mà bà chết rồi đó là thiêu cho bà xong rồi là đem thủy táng, không có thờ, không có phượng, không có gì hết trơn á. Thì bây giờ cái thủy táng này cũng mệt nữa này, rồi bây giờ thủy táng ở đâu nè, sư cũng đâu có biết ở đâu bên này đó. Thì trên San Jose người ta nói người ta không biết, mà sư thì sư ở dưới này sư cũng biết, sư cũng có hỏi. Thì bây giờ là phải đem về bên Florida tạm thời điểm chùa của sư, cho điểm có nhà nào sợ, cũng có nhà nào dám để hết trơn, nào sợ hết trơn, sợ đưa đêm bà
có cái dịch vụ, có cái dịch vụ sư vô sư hỏi cái dịch vụ họ làm, họ có tàu đi ra luôn chứ
ở đây hả? Ở đây hả?
Ở đây hay ở đâu cũng có cái dịch vụ, có nghĩa San Jose cũng
trong trong cái nhà, trong mấy cái nhà quán hả?
Không, cái mình lên mình chết mình kiếm cái dịch vụ mà thủy táng nó có một cái tàu nó đưa cho mình, tùy theo là mình muốn đi nhiều hay đi ít, rồi ra nó làm sẵn hết cho sư, nó bỏ nó thòng xe xuống làm cho sư ở trên này, sư đưa sư kinh thôi.
À, cô biết cái chỗ nào đâu có cho sư mượn cái số phone để sư hỏi coi thử.
Dạ,
để sư chân
biết.
Dạ,
sư biết hả?
Thuê
thuê
một cái tàu nhỏ này đó, cái hát nó đưa ra, thay một đoạn nhiều
trong cái
là Rằm tháng 7 làm chung hết trơn hả?
Dạ, chùa Việt Nam, chùa Việt Nam, chùa Việt Nam, chùa Việt Nam họ tập trung lại họ đi luôn một lần
cũng được.
Mà hồi xưa má con là có cái ví dụ tàu nó đưa ra đó xong nó làm luôn, nó bỏ vô ấy, nó làm đủ cái cho mình hết rồi hồng xuống rồi
cái tàu tàu Việt Nam hả?
Không
đâu, mình sư
hết
à.
Cái đó là
người
là
sư hỏi
sư chân
trí, có hai cách nhiều người, một người
có.
Nếu như mà làm ở tại Cali á thì bà con nó đông, họ muốn đưa bà ra ngoài.
Nó có dịch vụ rồi thì nó biết cái đường nào đi ra mà mình bỏ, chứ còn mình không bỏ được là mình bỏ bậy bà nó phạt. Cái tàu đó nó biết, nó có duyên cái license là kêu nó ra, nó đứng ra đó là nó bỏ.
Có một chú nói là bây giờ tôi ở bên Atlanta nè, đưa cho tôi đi rồi tôi về tôi dùng cái hũ hũ mà tôi đeo bỏ cái rồi tao đi lông cũng chịu.
Không phải luôn, nó bỏ vô trong cái đàng hoàng rồi xong rồi thứ nó thòng xuống, nó thưa cái dây nó thòng xuống dưới rồi
để sư kêu lại trên mấy ngày em sư sẽ hỏi coi thử phải cần
vừa bưng tới không,
tại vì ngày thứ hai cũng chưa chắc đã có nữa.
Dạ. Đó. Thì bây giờ sư hỏi
mà bưng vô bưng ra thì sư cũng biết học có chịu nó không nữa. Tại vì để cho đi cốt ở trong nhà
không thì hỏi từ cái dịch vụ đó thì tính từ chuyện đó thì nó làm luôn cho mình, nếu mà sư muốn gấp thì nó làm luôn chứ khỏi cần ấy, khỏi cần nguyên đệ đem đi đâu mà làm, mà nó làm nó lại ngay đó, nó lấy rồi nó đem bông mình, nó biểu mình là cái tàu nó nằm ở đâu thì mình tự nhiên ở đó, xong nó đưa mình ra đó rồi xong đi về. Thường là cái dịch vụ đó nó nằm ở cái vùng ven biển, nó có cái tàu sẵn. Không biết,
không biết chứ.
Ở đó là mát ta, thành ra ta làm như vậy mười mấy năm rồi vậy. Ở đó mát con là như vậy.
Thế được thế thì từ
hỏi. Sư hỏi người ta cái dịch vụ.
Sư con thấy ở đây chùa nào cũng có sư.
Mình đi theo bên ta hả?
Dạ, đi theo bên ta. Họ tổ chức họ nói gì đó thì ai có thì có cầm ra theo với người ta gì đó từ ra đó
là
nó.
Mình trả tiền luôn hả? Mình trả tiền.
Dạ, mình trả tiền để mình lên tàu mình đi giống như tiền xe vậy đó.
Trong khi chờ đợi thì phải để chỗ nào đó.
Nhiều lắm, nhưng mà rồi cái tới ngày gần ngày đó thì ta thông báo ngày nào đó rồi mình phải mua vé lên tàu, rồi mình mua vé cho cái hũ đó hay là sao?
Dạ được.
Cái đó là khi mà đi nhà sư đông quá thì thấy đi nó cũng
hơi không thì nếu mà không cần thì đi ít thôi, đi đông chi? Đi đông chi? Tại vì ở trên San Jose thì ở trên đó thì đông, đó, mà nếu làm được San Jose thì khỏe.
Có
cái dịch
vụ bây giờ
người ta thủy tán nhiều lắm,
người
ta
có.
Chút xíu cho mình
thả hết. Tượng trưng thôi.
Sư có nói như thế này, lúc mà bà cụ còn sống á, sư nói là nếu như trong trường hợp mà khó khăn về vấn đề mà phải đi thả rồi vậy đó, thuê tàu thuê đồ đó thì đem về đất sư ở đất rừng đó. Sư rải trong đó thì bà cụ chịu, mấy đứa con nó nói thôi rải đi tăng thà chôn. Không biết làm sao.
Có nhiều người nó rải trên núi á sư. Rải trên đồi cao á, con cũng có thấy có nhiều người.
Nhưng mà cũng phải là mình xin phép không hay sao? Cho mình rải bị bà ta bắt mình chết rồi.
Lên trên đồi cao có ai biết đâu sư.
Ồ vậy đó hả? Có nhiều người họ chỉ đi ra mấy cái cầu tàu á, ở bãi biển nó có mấy cầu tàu á.
Nó không có cho, nó làm ô nhiễm, còn của nó làm nó biết cái chỗ
đem ra
nó cho. Mà nó bỏ, nó chỉ bỏ cái tấm xương, không phải nó liên hết rồi, nó chỉ để tượng trưng.
Rồi còn cái phần còn lại đi làm gì?
Không bỏ đi đâu không biết. Rồi lúc mà nó đem ra thì có một xíu. Đó, nhưng mà cái hũ nó không chứ mà. Nó đưa cho mình coi nhưng mà
chân thôi.
Không phải là nó đưa, ví dụ như xưa được một cái hũ bự vậy hả? Không phải là nó đưa hết. Nó một cái hũ đó, đúng như mà nó tượng trưng có một xíu. Nó tượng trưng nó đưa xuống dưới xi mạch thì cái nó giật cái dây cái.
Hỏi tán nó cũng đưa tượng trưng thôi chứ đâu có đưa hết hả?
Chỉ có là mình nói mình ra mình lấy thì nó đưa cho mình nhiều đó, cũng có hũ bự gì đó, nhưng mà nói gì chứ nó cũng đưa hết, nó cũng đưa một
có những cái phần mình nó không có lọc được ha.
Dạ.
Cái phần thô đó
thì nó lựa những cái mà gọi là đúng thì là cho, còn những cái mà không phải cho thì nó
phải đi hỏi thứ qua thứ sao.
Sư có kêu nó giữ lại cái xá lợi cho mình. Những người mà tu cao nhiều khi có xá lợi.
Khi cũng không biết có không nữa. Người ta chiêm bái mất công nữa, mày mở cửa mà.
Không có đâu.
Xá lợi là khi nào mà nguyện mới có.
Yeah.
Phải nguyện có mới có xá lợi. Đó là sư nghe người ta hỏi ngài hòa thượng Sửu Minh có, nó không có. Ngài hòa thượng Ma Si cũng có. Đó là các vị thiền sư đó. Tại vì các ngài không nguyện. Ngài muốn
mà họ con nghe họ mấy người mà người ta chuyên về lựa mấy cái đó thì họ nói người nào bệnh đó uống thuốc nhiều mà là có cái đó.
Sư cũng không biết nữa, nhưng mà tôi biết sao không? bây giờ là kêu bằng vàng thau lẫn lộn vậy lắm. Sư nhớ con sư ở bên Việt Nam á, ông đi qua bên Miến Điện là ông thỉnh xá lợi đủ thứ, muốn xá lợi gì là ông thỉnh cho hết trơn á, thì nó bỏ trong cái tháp nhỏ này nè. Rồi lên tới chỗ đó rồi đó là ông tới ông hỏi là bao nhiêu vị muốn thỉnh, thì vô trong đó là ông order. Thì khi mà ông order trên 20 quá thì ông kêu ông cho ông này 5 cái free đó, tại ông thích lắm, dắt cái người ta lại đó. Cái có một sư đó, sư nhớ là ông sư đó là tên sư Công, ông mới là bên khắc sĩ, ông cũng đi theo cái đoàn đó. Rồi ông thỉnh ông kia kêu ông có thỉnh, ông cũng thỉnh đem về. Nhưng mà khi mà ông về tới nơi rồi đó, là ông nghi ngờ là cái này giả. Mà khi mà ông nghi ngờ giả thì ông lấy ra, ông mở ra, ông đốt ngay mùi plastic không à. Là plastic không à. Cái ông mới đem lên, ông gặp thiền sư, ông nói. Ông gặp thiền sư trong cái buổi trình pháp, ông mới nói rằng là đây là một cái dạng mà kêu bằng là lừa gạt nè. Nói vậy có phải như vậy không? Mình nói như vậy có đúng không? Cái nọ. Ông thiền sư ông hỏi, cái vị thỉnh xá lợi này ở đâu? Nói là tụi tôi thỉnh xá lợi đến cái chỗ đó. Ông nói quý vị đừng có lên, đừng vô chỗ này mà mắc. Lên cái chỗ nó có cái depot tự lắm. Lên trên cái chỗ kia bác sĩ nữa. Còn ông này là ông bán lẻ rồi, retail mắc lắm. Giả không? Đó thì bây giờ mình muốn lấy thì lấy ra, tùy theo mình thôi. Vì vậy bây giờ nó ôi vàng thau lẫn lộn lắm. Người ta làm cái business trong cái xá lợi.
Dễ sợ. Dạ đúng rồi, nó xá lợi.
Xá lợi rồi tượng Phật rồi tượng hòa bình hòa đồ, mấy cái này là trời ơi. Dạ. Xung quanh nó mình phải nói xấu. Dạ. Lúc đầu nó rất tin bằng lát, cái tự nhiên tiền bạc nó tới thì tự nhiên nó vậy à. Thì tốt nhất là thờ Phật ở trong lòng á. Ngài thường sư mới nói đừng có thờ xá lợi, đừng có thờ cái gì ngoài hết trơn, mà sư nói sư cũng đụng chạm tới thầy của tư là ngài cũng xá lợi nữa. Cái gì đừng nói lại tội nghiệp sư. Bởi vậy anh đi thử chắc dẹp cái này đi, thôi sư băng hỏa. Mình thờ ông Phật ở trong lòng là yên nhất. Thì bọn thật ông Phật trong lòng mình là sao, là giới định tuệ này. Thế mà có mấy cái này trong này là nó cũng hỗ trợ mình ghê lắm, thầy của mình đó. Còn bên ngoài nó khó hình thức vậy, nó làm cho mình đức tin thôi à. Nhiều về đức tin chứ không có về. Sư có hỏi một lần cái thầy Tây Dinh Nha. Sư hỏi, thưa thầy, nếu một vị mà tu tập mà giác ngộ và có khả năng mà, nghĩa là mình nghĩ là ngài ngộ rồi đó, cái có khả năng như vậy thì ngài có thờ cúng tượng Phật rồi vậy không? Cái tự nhiên cái sư Tây Dinh Nha nói, thầy của sư cũng làm vậy đó. Thầy của sư là ngài hòa thượng. Thầy của sư cũng làm. Thì theo ý của sư là như thế nào mà sư coi chừng sư nói là đụng chạm á. Thầy của sư cũng thích mấy cái này. Thì theo ông nói, theo ý tôi là cái này là đức tin thôi, chẳng có trí tuệ đâu. Theo ý của tôi thôi. Đó tại vì thầy của sư làm. Mà sư hỏi câu hỏi là sư đâu có hỏi thầy của sư đâu, sư không nghĩ. Cái tâm của sư là thật là chỉ hỏi vậy thôi. Khi một vị mà đã mà tu tập mà đã có giác ngộ, đã hiểu thế nào là pháp chân đế rồi đó, bởi vì mình nói rất nhiều về pháp chân đế, hiểu thế nào là tâm, thế nào là nhân, thế nào là quả rồi vậy đó, hiểu thực sự hiểu á, thì cái vị này có còn đi theo mà thờ phượng hình tượng gì đó, hình tượng rồi những cái hình thức bên ngoài đó xá lợi cho rồi đó, thì ông nói không, theo tôi nghĩ không có, cái này là một dạng của đức tin chứ không phải trí tuệ. Một cái vị mà đã tu tập mà có trí tuệ, các ngài thấy những cái chuyện này nó chỉ là nó làm cho đức tin mình tăng trưởng mà không có trí tuệ phát triển. Mà đức tin thì nó hai mặt, thấy không? Thế mà đức tin mình trở thành cuồng tín thì nó, các quý vị thấy không? Có thể nó đem bom đi giết người ta như không? Vì vậy luôn luôn đức tin phải có trí tuệ, nó back up. Còn không nữa nó trở thành cuồng tín, hoặc cả nó đi lạc. Mình mê tín dữ, mình trở thành mê tín, mình trở thành chấp dữ quá rồi. Mình tin mà. Đó, vậy đó, mình chấp vô cái chuyện mà mình tin, còn mình ai mà đụng tới là mình không chịu. Suy nhớ đó, có một lần đó, có một cái ông bác sĩ người Tích Lan. Ông qua bên Myanmar đó, ông nói: "Thưa sư, tôi tu tập, hồi xứ của tôi ấy, là cái xứ người ta thờ phượng rất là nhiều, có các tượng Phật đổ trên núi rồi, tôi rất là thích. Mà tôi tu tập thì tôi hiểu Phật Pháp Tăng. Mà tôi thấy rằng từ khi mà tôi tập tâm rồi, tôi mới hiểu rằng là tôi dính mắc vào Phật Pháp Tăng." Ông sư nói: "Thế nào gọi là dính mắc?" Anh nói tôi nghe thì ông nói rằng là khi mà ai đụng mà tới Phật Pháp Tăng của tôi là tôi nổi điên, tôi chịu không nổi. Ví dụ như tôi nghe Taliban đi bắn cái tượng Phật đó, có cái tượng Phật lớn trong núi, nó phá cái tượng Phật, tôi bực bội sân hận lắm, tôi rất là khó chịu. Còn mà ví dụ như tôi đi những cái chỗ nào đó, tôi đi ra nước ngoài đó, tới những cái chỗ nào mà Âu Châu rồi gì đó mà ta bán bổ đạo Phật, bực bội, tôi khó chịu ngay, tôi sân hận, đụng tới đạo tôi là tôi chịu không nổi. Thì sư nói cái này sao, cái gì thấy không, đây là một dạng cái bằng đức tin nè. Phật Pháp Tăng là ba ngôi rất là quý báu, thì cho dù ai nói gì nó quý báu, nó vẫn quý báu thôi. Ngọc thạch là nó vẫn ngọc như thường. Nếu mà vàng thật, ngọc thật thì quý vị có nói gì nó cũng thật thôi. Vậy vì vậy Tam Bảo là ba ngôi rất là quý báu, tự Tam Bảo là đã quý báu rồi thì ai nói gì nó cũng vậy thôi. Nếu mà vàng mà đã thật thì không sợ gì nữa. Mà rồi mình nói người ta phỉ báng, người ta chê đạo Phật là người ta nói về rất xấu về Phật Pháp Tăng là mình sân hận, vậy là mình dại rồi. Thì Phật Pháp Tăng là luôn luôn quý báu, có ai nói gì nó cũng không sao, cũng đụng tới được. Vì vậy mình thấy không? Gọi là ngài nói hãy thờ Phật trong lòng mình là vậy đó, tức là làm sao là mình làm cho cái mai của mình, cái phẩm chất của tâm nó càng ngày nó càng tốt. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, trí tuệ, chánh niệm, đó là cái mình tu tập thôi. Sư hồi trưa hôm nay đó, trong cái buổi mà họ yêu cầu sư nói một bài pháp ngắn, bởi vì rất là nhiều người muốn lên nói cái này cái kia, thành ra sư nói cũng ngắn ngủi thôi. Sư nói rằng là lúc đầu thì nói tiếng Việt mà thấy mấy đứa cháu nó không hiểu gì hết trơn, phải nói tiếng Anh, mà sư thì nói lắp bắp rồi không biết làm sao nữa, mà nó nói nó hiểu. Sư nói như thế này, sư nói là hôm nay đó mình nói rằng là mình tới đây thì mình gặp bà cụ, bà là mẹ, bà là bà, mẹ là dì, là cô của tất cả mọi người đây. Thì đây là cái gọi là mình tranh đấu để mình gặp, tại vì trong khi mà nhà quàng nó nói rằng là đó, nó lấy cái tro, nó lấy cái xác đi rồi nó thiêu, rồi nó đem về đưa tro cho mình, tất cả mọi người không chịu, phải muốn nhìn bà lần cuối cùng trước khi mà đem theo bà đó. Thì sư nói rằng là như vậy, tức là mình cái chết của bà mình biết là cái chuyện bình thường, mà đau một thời gian rất là nặng, đau rất là nặng, mà đau một thời gian rất lâu rồi thì cái chết cũng giống như là nó được giải thoát khỏi đau đớn, nhưng mà mình cũng cảm xúc như thường à. Mặc dù bà chết như vậy, mình biết là già là phải chết, 90 tuổi rồi, cái đúng cái tuổi mà ra đi rồi, nhưng mà anh chị em thấy khi mình tới, mình đứng gần, mình cũng rất là cảm xúc, rồi mình gặp ai khóc nữa mình cũng chấn động ghê lắm, em phải chơi. Điều đó có nghĩa là sao, là mình thường thường là khi một cái người mà chết rồi đó, là người ta thường tổ chức cái này cái kia, thật ra đúng ra là tổ chức cho người sống chứ không phải tổ chức cho người chết, để làm cho người sống cảm thấy an ủi, cho người chết biết cái gì nữa. Vì vậy không, trong đạo Phật không có cái lễ cầu siêu, không phải cứ nói rằng chúng tôi tới đây, chúng tôi nhờ sư tụng kinh thì người thân của tôi sẽ được siêu thoát, sẽ lên thiên đàng, rồi sẽ trở thành sống những cái cảnh giới, không có đâu. Mà chúng ta lại đây là chúng ta làm gì, chúng ta để cơ hội đi nhắc mình, người ta chết tới khi mình cũng chết này. Đó là quý vị thấy không, những cái bài kinh mình đọc là mình đọc về vô thường này, mình suy ngẫm về sự chết này, đó. Rồi mình nhắc nhở mình cái đó, lấy cái này mình làm cái gọi là cái phước báo đó. Chữ phước báo nữa, chữ merit nữa, cái từ cũng rất là khó hiểu, rồi mình chia cho cái người chết, họ nhận được hay không mình không biết, nhưng mà cái đó là cái bổn phận mình làm. Rồi bây giờ là quý vị thấy không, cái chết mà ngày hôm nay nó xảy ra là tại vì có cái sanh, không có sanh sao mới có diệt, có vậy không, thì phải bớt cái đã rồi mới đét chứ. Như vậy thì cái vấn đề để cho mình phải buồn khổ là cái bớt này chứ không phải đét này. Mà tại sao mình cứ happy birthday? mình hoan hỷ mà cái người anh bé ra đời mình rất là vui, vui mừng, mình sung sướng. Đáng lẽ mình phải buồn chứ, bởi vì sao? Bởi vì trong sau 70 năm sắp tới nó sẽ sống, và cái cuộc sống thì mình sẽ là cả một cuộc chiến đấu cho ai mà nói mà vui đâu. Vì vậy bây giờ làm sao này để mà muốn chết khỏi cái chết này, thì sư nói thôi mà sư không biết họ có hiểu không, thì phải làm sao mà đừng có sinh nữa này. Mà bây giờ làm sao mà đừng sinh nữa, tại vì bây giờ có ai mà trách nhiệm vì cái mình sinh ra đây là cha mẹ của mình nhưng mà thật ra đó là do nghiệp của mình đó. Là tại vì sao? Tại mình muốn trở lại mình mới trở lại, mình không muốn mình không bao giờ trở lại. Mà cái muốn này là cái gì? Là tâm tham, bạn thấy không? Bây giờ bạn cái tại sao mà có cái chết là tại vì có cái sinh, mà cái sinh là tại cái tham. Bây giờ mình tu sao để cho cái tâm mình nó càng lúc nó ít tham, ít tham thì nó không muốn nữa thì không có sinh nữa, thì không sinh nữa thì không chết nữa. Mà đâu có phải là mình tập một chút, mình làm một chút là cái tâm mình nó hết tham rồi. Nó là cả một cái công trình mà tu tập rất là nhiều, mình remove little by little, một cái chút khi chút khi chút, lúc càng bớt, cái tâm mình nó càng lúc nó được purify, thì lúc đó bây giờ mình không trở lại nữa. Sư nói xong mọi người dòm sư, cái sư xa thú làm thay, không biết cô hiểu không? Quý vị hiểu quý vị? Bây giờ thành ra chỉ có những người mà đồng đạo tu tập với mình là mình nói mới ăn khớp à, còn tới đó mình nói giống như mình nói đâu không à, họ dòm mình không biết ông này nói cái gì, nó thấy thốt cái nào bảo. Làm sao thế? Làm sao mà nói với họ là đừng có sinh nữa? Làm sao mà biểu họ đừng happy birthday được? Đi ngược lại của thế gian mà. Vì vậy sư thì tại vì câu chuyện phải làm thì sư làm vậy thôi, chứ còn thật ra sư cũng không hăm hở gì hết trơn. Mà sao họ cho tiền nhiều quá à? Là tại vì sao? Là tại vì đó, em trai của sư đó, là chú đó là theo Thiên Chúa, vì cô đó trong nhà thờ, thì khi mà nghe bà cụ mất thì cô này cô thương lắm, con dâu mà rất là thương. Ô họ đem tiền tới họ cho thì có để là không phúng điếu, thì bây giờ nếu mà không lấy thì người ta buồn, thì thôi bây giờ sư nói sẽ đưa giao cho sư đi, rồi sư sẽ là đem qua Myanmar, sư về Việt Nam đi cho chỗ người nghèo người đồ, là sư cúng dường ở trong các tu viện người nhà thương rồi vậy thôi. Mọi người đã lắm, thành bây giờ sư mới lãnh cái đó nữa. Hồi nãy cái nón rồi bây giờ tới tiền này, cái gì nào muốn lãnh thì sư đưa hết luôn. Tiền phúng điếu. Cái gì ăn về người ta kêu ráng chịu mà sư không biết đâu.